Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị gặp mặt biểu dương chủ doanh nghiệp xuất sắc.
Hội nghị lấy ý kiến của trí thức khoa học và công nghệ trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.
Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 4,7%.
Biến chứng điều trị đau mắt đỏ tại nhà.
Trong phần tin thế giới có những tin chính. Chính quyền quân sự tại Niger chấp nhận vai trò trung gian của Algeria.
Australia cải tổ hệ thống cấp thị thực cho sinh viên quốc tế. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương chủ doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội và tọa đàm với chủ đề nâng cao vị trí vai trò của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, trưởng Ban chỉ đạo thành phố thực hiện nghị quyết số 09, chủ trì hội nghị. Tại tọa đàm, các ý kiến tập trung trao đổi về quan điểm của các cấp ủy, chủ doanh nghiệp đối với vị trí vai trò của tổ chức đảng, các đoàn thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, thực trạng công tác xây dựng đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hiện nay. Một số đại biểu cũng đề xuất các giải pháp kiến nghị cụ thể nâng cao chất lượng của tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đưa ra các giải pháp phát huy vai trò, vị trí của tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Năm 2023 là năm thứ hai Ban chỉ đạo xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương chủ doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội. Năm nay có 33 chủ doanh nghiệp có thành tích xuất sắc được biểu dương.
Ngày 2 tháng 10 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến của trí thức khoa học và công nghệ trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Đây là lần đầu tiên Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức một hội nghị lấy ý kiến của trí thức khoa học và công nghệ để gửi đến Đảng, Nhà nước và kỳ họp thứ 6 của Quốc hội về nguyện vọng, tâm tư của trí thức, đồng thời đề xuất những vấn đề trọng yếu của đất nước. Tại hội nghị, các trí thức đã nêu nhiều ý kiến, trong đó tập trung vào các vấn đề như chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khoa học công nghệ, thu hút lực lượng trí thức, các vấn đề vướng mắc liên quan đến cơ chế tài chính cho phát triển khoa học và công nghệ, cũng như cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đặc biệt là về chính sách thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, dự thảo về luật đất đai sửa đổi.
Năm 2023, nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hướng tới 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024, 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, 112 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà xuất bản Thông Tấn biên soạn và xuất bản cuốn sách ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cuốn sách tập hợp hàng trăm bức ảnh về Đại tướng được sưu tầm tuyển chọn từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, mang đến cho bạn đọc những hình ảnh sinh động, những chú giải chi tiết tái hiện về cuộc đời sự nghiệp của Đại tướng gắn với những thay đổi của dòng chảy lịch sử, với cuộc chiến đấu và chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thế kỷ 20. Chọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam đánh giá cao công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các thế hệ cán bộ chiến sĩ suy tôn ông là anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp in đậm trong lòng dân, là vị tướng của nhân dân mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa phối hợp với chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc tổ chức hội thảo tham vấn về mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội. Hội thảo nhằm giới thiệu tầm nhìn mạng lưới các không gian sáng tạo tại Hà Nội là cơ sở để đánh giá, phân loại các không gian sáng tạo trên địa bàn từ lĩnh vực, loại hình đến đơn vị, mục tiêu hình thành, phát triển mô hình. Đây cũng là dịp tham vấn ý kiến các chuyên gia, tổ chức quốc tế, đại diện không gian, người thực hành sáng tạo để hoàn thiện bộ tiêu chí phân loại, đánh giá không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội. Sự phối hợp, hỗ trợ giữa các bên liên quan, từ đó huy động sự tham gia hình thành mạng lưới các không gian sáng tạo tại Hà Nội ngày càng hiệu quả vì mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm triển khai, việc thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 đã đạt được những thành tựu đáng kể như các địa phương đã tăng cường nguồn lực đầu tư cho văn hóa, nhiều di sản văn hóa được ghi danh, xếp hạng, tu bổ, gắn kết với phát triển du lịch, các thiết chế văn hóa được tăng cường, công tác xây dựng môi trường văn hóa cơ sở được triển khai sâu rộng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược cũng đã xuất hiện những hạn chế bất cập về nhận thức, nguồn lực, chính sách, đào tạo. Những vấn đề đặt ra của văn hóa và phát triển hiện nay đang đòi hỏi cần phải được phân tích, giải quyết thấu đáo trên cơ sở mối tương quan, biện chứng với phát triển kinh tế xã hội. Tại hội thảo thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn vừa diễn ra tại Hà Nội, những bất cập cùng giải pháp gỡ khó đã được các chuyên gia, nhà nghiên cứu đưa ra bàn luận, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến của các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu khoa học, những người thực hành văn hóa về những vấn đề đặt ra từ thực tiễn của quá trình thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Nổi bật như việc huy động nguồn lực xã hội cho văn hóa, những bất cập trong quy hoạch nhìn từ bức tranh di sản, đánh thức các không gian công cộng bị lãng quên. Theo ông Hoàng Hà, quyền tổng biên tập tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Hội thảo khoa học thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn nhằm tập hợp ý kiến của các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu khoa học, những người thực hành văn hóa về những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Từ đó đúc rút và bổ sung cho công tác phát triển lý luận về văn hóa, cũng như đề xuất những giải pháp thiết thực góp phần hoàn thiện chính sách văn hóa, trong đó tập trung vào 3 nội dung chính.
1. Đánh giá thực trạng triển khai chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 ở Trung ương và địa phương, cả ưu điểm và hạn chế. 2. Phân tích nguyên nhân của những thành tựu hạn chế, vấn đề đặt ra từ thực tiễn, bài học kinh nghiệm rút ra trong thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trong thời gian qua. 3. Đề xuất giải pháp phát huy nguồn lực xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam toàn diện, thực hiện thành công chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.
Tham luận tại hội thảo, bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, toàn ngành văn hóa từ trung ương đến địa phương đã triển khai công tác xây dựng môi trường văn hóa, đi đúng hướng, chọn cơ sở là địa bàn trọng tâm để tác nghiệp bảo tồn, phát huy và nhân lên các giá trị văn hóa. Sức lan tỏa của vấn đề xây dựng môi trường văn hóa đã thấm sâu vào các bộ ngành và được các địa phương triển khai thực hiện toàn diện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta cũng cần nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại, những bất cập phát sinh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trong công tác xây dựng môi trường văn hóa để tìm ra nguyên nhân và giải pháp để khắc phục. Bà Vi Thanh Hoài đề xuất một số giải pháp.
Chúng tôi đề xuất các địa phương cũng như là các cơ quan quản lý ở các bộ và các địa phương thì cũng chú ý nhiều hơn đến nguồn lực cho văn hóa, bao gồm nguồn nhân lực, là con người để làm công tác văn hóa và nguồn lực để bằng kinh phí để đầu tư cho văn hóa. Chúng tôi cho rằng đây là hai cái điều kiện cũng là rất cần và đủ để chúng ta có thể thực hiện cái nhiệm vụ của chúng ta đảm bảo có chất lượng và hiệu quả trong thời gian tới. Và thứ ba nữa là chúng tôi cũng đề xuất là tổ chức thực hiện có hiệu quả cái nhiệm vụ xây dựng và triển khai hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với việc giữ gìn phát triển các hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới, để các hệ giá trị thấm sâu vào đời sống, trở thành nền tảng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa.
Trình bày tham luận xây dựng chiến lược các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, các ngành công nghiệp văn hóa mang tính liên ngành, xuyên ngành rất cao. Đây là ngành phải sử dụng sức sáng tạo trong sự chuyển hóa các nguồn tài nguyên văn hóa, giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, sức sáng tạo của con người trong các giá trị đương đại, phải gắn với quá trình toàn cầu hóa, công nghệ bản quyền. Đây là một trong những ngành cần phải có sự đầu tư đồng bộ của toàn bộ lực lượng trong xã hội, chứ không phải ngành chỉ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đề cập đến các giải pháp nhằm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương cho rằng.
Thì tôi cho rằng là cần phải có một cái sự kiện toàn hơn nữa về hệ thống pháp luật để tối ưu hóa các cái nguồn lực trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Và điều quan trọng là không nên nhận thức các ngành công nghiệp văn hóa chỉ thuộc về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Tại hội thảo, một số nội dung cụ thể được các đại biểu nêu ra và bàn luận để thực hiện chiến lược văn hóa đến năm 2030. Đó là vấn đề về khơi thông nguồn lực, hoàn thiện chính sách để văn hóa phát triển bền vững, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vì mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đây là cơ sở để ban tổ chức hội thảo báo cáo, đề xuất về phương diện chính sách đối với các cơ quan hữu quan trong thực hiện chiến lược những năm tiếp theo, góp phần vào sự phát triển bền vững đất nước.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục sẽ là một số thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Thế giới World Bank dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 4,7% trong năm 2023 và sẽ hồi phục lên 5,4% và 6% trong năm 2024-2025. Tuy nhiên, triển vọng còn phụ thuộc vào một số rủi ro đang gia tăng. Theo World Bank, nhu cầu trong nước dự kiến vẫn là động lực tăng trưởng chính, mặc dù tốc độ tăng chậm hơn so với năm ngoái. Lạm phát CPI bình quân trong năm ước đạt 3,5% do dự kiến tăng lương công chức, sau đó giảm còn 3% trong năm 2024 và 2025 với giả định giá cả năng lượng và thực phẩm vẫn ổn định. Cân đối ngân sách của Việt Nam dự kiến có bội chi ở mức 0,7% GDP trong năm 2023 khi chính sách tài khóa vẫn phần nào hỗ trợ cho nền kinh tế, nhưng chính phủ sẽ quay lại vị thế tài khóa thận trọng hơn trong năm 2024, phù hợp với chiến lược phát triển ngành tài chính giai đoạn 2021-2030.
Năm tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ đã đóng góp tích cực vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Tính riêng 8 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của năm thành phố này đã chiếm tỷ trọng gần 24,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tuy vậy, 4 trên 5 thành phố lại có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu âm. Tại hội nghị ngành công thương năm thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ 6 đã đưa ra nhiều giải pháp để tận dụng lợi thế lẫn nhau, phát huy hiệu quả của các hiệp định thương mại tự do FTA để có thể cùng phục hồi xuất khẩu. Trong thời gian tới, năm sở công thương này sẽ đẩy mạnh liên kết thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, triển khai đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030. Bên cạnh đó, sẽ cùng phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, nghiên cứu đề xuất các thị trường phù hợp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và tiềm năng sản phẩm của năm thành phố, phấn đấu phục hồi tăng trưởng dương xuất khẩu từ nay cho đến cuối năm.
Ngày 2 tháng 10, huyện Thanh Oai đã có buổi tiếp đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu môi trường kinh doanh, cơ hội hợp tác, đầu tư. Tổng giám đốc công ty Anela Japan Ogino Yoshiyuki, đại diện đoàn doanh nghiệp Nhật Bản cho biết, mục tiêu của chuyến thăm lần này là chia sẻ và thảo luận các kế hoạch đầu tư tại Thanh Oai nói riêng, Việt Nam nói chung trong thời gian tới. Không chỉ riêng Anela Japan mà còn rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản cũng đang tìm hiểu với mong muốn đầu tư vào Thanh Oai. Ông Ogino Yoshiyuki đánh giá tích cực về tiềm năng đầu tư phát triển của huyện, đồng thời khẳng định sẽ quan tâm nghiên cứu đầu tư tại khu vực này trong năm nay. Chia sẻ với những vấn đề đã trao đổi tại cuộc gặp, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan khẳng định Thanh Oai định hướng phát triển trở thành đô thị sinh thái, hành lang xanh của Hà Nội và sẽ tập trung phát triển kinh tế xanh, bền vững.
Trong khi giá vàng thế giới giảm liên tiếp những phiên gần đây, giá vàng trong nước cũng được các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh giảm, có nơi dưới mốc 69 triệu đồng một lượng khi mở cửa giao dịch sáng nay. Tại thị trường Hà Nội, tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 68,2 và 68,95 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 100 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 68,1 và 69 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Trong khi đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 68,2 và 68,92 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, không đổi so với chốt phiên trước đó.
Liên quan đến công ty bất động sản Nhật Nam đã có hành vi lừa đảo, huy động vốn gần 9.000 tỷ đồng của 20.000 nhà đầu tư, tại họp báo thường kỳ của Bộ Công an, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đang tích cực kê biên tài sản của Nhật Nam để đảm bảo quyền lợi cho các bị hại, nhưng 20 tài khoản bị phong tỏa của bị con và công ty Nhật Nam thì đều không còn tiền. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, công ty bất động sản Nhật Nam đã huy động gần 9.000 tỷ đồng, trong đó dùng 4.291 tỷ đồng để chi trả tiền lãi và gốc cho các nhà đầu tư, 520 tỷ đồng để vận hành công ty, trên 2.200 tỷ đồng để chi trả tiền hoa hồng. Vũ Thị Thúy sử dụng chi tiêu cá nhân 635 tỷ đồng, còn khoảng 1.000 tỷ đồng hiện nay chưa rõ công ty bất động sản Nhật Nam chi đi đâu. Cơ quan điều tra đã phong tỏa 20 tài khoản thì hiện nay các tài khoản đều không còn tiền. Hiện nay, cơ quan điều tra đang mở rộng để truy bắt đồng phạm trong vụ án và tích cực kê biên tài sản, truy tìm, truy lùng bất động sản khác để đảm bảo quyền lợi cho bị hại.
Theo tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, 9 tháng năm 2023, thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 171.000 lao động, đạt 105,7% kế hoạch cả năm. Thành phố đã ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền là 1.800 tỷ đồng, tạo việc làm cho 34.600 lao động. Đồng thời, thành phố ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 65.600 người với số tiền hỗ trợ là hơn 1.800 tỷ đồng, hỗ trợ gần 3 tỷ đồng cho 663 người học nghề. Trong tháng 9 năm 2023, Hà Nội giải quyết việc làm cho 15.500 lao động, tiếp nhận thẩm định và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 8.700 trường hợp với số tiền hỗ trợ là 247,5 tỷ đồng.
Diễn ra trong 2 ngày cuối tuần, mùng 7 và mùng 8 tháng 10 năm 2023, tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm 2023 sẽ giới thiệu về một Tây Ninh đậm đà bản sắc văn hóa cùng nhiều hoạt động và trải nghiệm hấp dẫn. Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm 2023 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức nhằm hưởng ứng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023, và quảng bá hình ảnh Tây Ninh đến với người dân thủ đô cùng du khách trong và ngoài nước. Sự kiện kỳ vọng trở thành điểm nhấn nổi bật để tăng cường giới thiệu và quảng bá hình ảnh con người, văn hóa, du lịch Tây Ninh đến với du khách, đồng thời góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nói chung và văn hóa du lịch tỉnh Tây Ninh nói riêng. Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm 2023 diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc cùng các trải nghiệm thực tiễn hấp dẫn được tổ chức tại vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ và tại vườn hoa tượng đài Quyết Tử trước đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điểm nổi bật của Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm nay là các hoạt động tương tác cùng du khách, tạo nên các trải nghiệm thực tế hấp dẫn tại sự kiện. Các du khách có thể tham gia thử tài hát vọng cổ Nam Bộ cùng các nghệ sĩ, thử múa trống chay răm cùng các nghệ nhân hoặc thưởng thức các đặc sản Tây Ninh tại các gian hàng như muối Tây Ninh, bánh tráng, trái cây, tạo nên một không gian lễ hội tươi vui và sôi động tại phố đi bộ Hoàn Kiếm.
Hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy, huyện Ứng Hòa vừa tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở trên địa bàn năm 2023. Hội thao có sự tham gia của 12 đơn vị doanh nghiệp lớn trên địa bàn. Các đội tham gia thi đấu với nội dung đội hình thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hội thao lần này là dịp để kiểm tra, đánh giá kỹ năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, đồng thời là cơ hội để các đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần xây dựng đơn vị an toàn về phòng cháy chữa cháy, thực hiện đảm bảo phương châm 4 tại chỗ.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm kết mạc là tình trạng nhiễm trùng mắt do vi khuẩn hoặc virus gây nên với triệu chứng thường gặp là đỏ mắt. nếu không điều trị đúng cách, bệnh đau mắt đỏ có thể dẫn đến những biến chứng ảnh hưởng đến thị lực, nhất là đối với trẻ em.
Cháu Nguyễn Hoàng Minh Anh, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm bị lây đau mắt đỏ từ các bạn tại trường. Khi thấy có dấu hiệu sưng đỏ, mẹ cháu tự ý mua thuốc về điều trị, không những không khỏi mà khiến bệnh tình thêm nặng và biến chứng khiến bệnh đau mắt đỏ lâu khỏi hơn. Khi đến khám, cháu luôn kêu bị chói mắt, nhìn mờ và được bác sĩ cho biết mắt con chị đã tổn thương giác mạc khá nặng, thị lực chỉ có 1/10. Cháu Nguyễn Hoàng Minh Anh, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm nói:
Lúc con bị thì mắt con nó hơi ngứa, với cả lúc mà hôm đầu con bị mắt con ngứa, với cả sưng nhẹ hơn mấy hôm sau, nó ít đỏ hơn. Xong rồi đến lúc con bị từ sáng lúc ngủ dậy, xong rồi lúc đến trưa thì mắt nó đỏ với nó sưng hơn. Xong rồi nó đau hơn.
Dịch đau mắt đỏ lây lan rất nhanh. Đối với gia đình chị Nghiêm Thị Thanh Hoài, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm thì nay đã có 3 người bị đau mắt đỏ. Bệnh đau mắt đỏ có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt lây lan nhanh trong trường học và trong các gia đình. Thời điểm này, tại các bệnh viện cũng như các phòng khám chuyên khoa mắt thường xuyên tiếp nhận cả trẻ em và người lớn bị bệnh đau mắt đỏ, có gia đình từ 3 đến 4 người mắc. Chị Nghiêm Thị Thanh Hoài, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm cho hay.
Thực ra hai bạn nhà mình cách đây khoảng gần 1 tháng ấy, hai bạn bị đau mắt thì mắt cứ mì mắt thì cháu lớn hơn tôi mắt bị sưng đỏ. Thì mình cứ nghĩ là bị đau mắt đỏ bình thường thôi, thì cũng tự mua thuốc về cha. Nên khi con hết đỏ rồi thì con kêu chói mắt với nhìn mờ ấy. Thì đến nhờ bác sĩ đặt kiểm tra thì cái giác mà con bị thương khá là nặng rồi. Thị lực được có 1/10 thôi. Đấy, và qua 3 tuần điều trị đến hôm nay thì đã được hồi phục lên 7/10 rồi. Đấy, thực ra là nếu mà biết trước là nó bị biến chứng nặng như thế thì gia đình đã cho con đi khám ngay từ đầu rồi.
Đau mắt đỏ nhanh khỏi khi được điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, nếu không được điều trị hoặc điều trị muộn, có thể gây ra biến chứng viêm loét giác mạc, nhiễm trùng mắt, ảnh hưởng nhiều đến thị lực. Đáng lưu ý, có bệnh nhân còn tự đắp lá điều trị đau mắt đỏ dẫn đến tình trạng nhiễm trùng mắt. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Tiến Đạt, giám đốc chuyên môn hệ thống phòng khám mắt Dr. Trần Đạt cho biết.
Thì rất nhiều trường hợp mà xảy ra các biến chứng nặng tại mắt như là những cái trường hợp viêm kết mạc có giải mạc. Đấy, bệnh nhân sưng lề mắt, đau nhức nhiều, thậm chí là chảy máu trong mắt. Thế mà những cái trường hợp mà viêm mà lan vào cái vùng giác mạc là cái vùng mà lòng đen, cái vùng nhìn của bệnh nhân ấy, thậm chí có thể gây ra biến chứng như là viêm giác mạc đốm, viêm trở giác mạc và ảnh hưởng rất lớn đến thị lực bệnh nhân. Và những cái trường hợp này là nếu mà không khám điều trị kịp thời thì có thể tiến triển tới viêm loét giác mạc và gây ra mù mắt của bệnh nhân. Đấy, và trên thực tế thì cái tỷ lệ bệnh nhân mà mắc cái biến chứng do cái bệnh đau mắt đỏ hiện nay thì đang lên rất là cao. Có thể trong một cái ca khám chúng tôi gặp đến từ 15-20% bệnh nhân là có tỷ lệ biến chứng do đau mắt đỏ rồi.
Đau mắt đỏ là bệnh ít để lại di chứng như ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập và lao động. Tuy nhiên, có không ít trường hợp bệnh kéo dài gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực sau này. Bởi vậy, người bị đau mắt đỏ cần tránh tâm lý chủ quan, tự chữa trị tại nhà và tăng cường ý thức vì cộng đồng để tránh lây nhiễm cho người khác.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 3 tháng 10 năm 2023 có một số diễn biến đáng chú ý. Nga và Ukraine ngày 1 tháng 10 tuyên bố đã phá hủy các thiết bị quân sự, bắn hạ nhiều máy bay không người lái và đẩy lùi các cuộc tấn công của nhau. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Donetsk, Zaporizhia, Kherson và Kupiansk, phá hủy xe tăng, xe bọc thép, trạm radar của Ukraine cùng nhiều loại thiết bị khác như pháo phản lực M777 do Mỹ sản xuất, pháo tự hành Krab do Ba Lan chế tạo và pháo FH-70 do Anh sản xuất. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong 24 giờ qua đã xảy ra 30 cuộc giao tranh trên tiền tuyến. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi bước tiến của Nga theo các hướng Red Liman, Adayeka, Marianka và Zaporizhia, đồng thời tấn công khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của Nga, cơ sở phòng không, điểm kiểm soát, kho đạn dược, bắn hạ 16 đơn vị pháo binh Nga.
Chính quyền quân sự tại Niger hôm qua tuyên bố chấp nhận vai trò trung gian hòa giải do quốc gia láng giềng Azeri thực hiện, nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Niger sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum vào tháng 7 vừa qua. Algeria là quốc gia thành viên cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS, có quan điểm phản đối mạnh mẽ ý định can thiệp quân sự của ECOWAS vào Niger nhằm khôi phục trật tự hiến pháp.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bật đèn xanh cho việc triển khai một lực lượng vũ trang đa quốc gia tới Haiti trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối phó với tình trạng bạo lực băng đảng và tê liệt chính trị. Quyết định của Hội đồng Bảo an được đưa ra sau khi Thủ tướng Haiti Ariel Henry nhiều lần kêu gọi hỗ trợ quân sự nhằm tái lập trật tự ở nước này. 13 trên tổng số 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết triển khai lực lượng vũ trang đa quốc gia tới Haiti, chỉ có Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.
Ngày 2 tháng 10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại tòa án quận Manhattan, bang New York để tham gia phiên xét xử với cáo buộc ông khai khống tài sản và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đô la Mỹ từ các khoản vay, hợp đồng bảo hiểm có lợi hơn. Theo cáo trạng, ông Trump đã đưa ra các báo cáo tài chính sai lệch cho các chủ ngân hàng và công ty bảo hiểm, đồng thời phóng đại giá trị bất động sản chỉ có giá trị vài trăm triệu đô la Mỹ lên hơn 2,23 tỷ đô la Mỹ, và đây là hành vi gian lận theo luật của bang New York.
Từ ngày 1 tháng 10, Nga đã bắt đầu áp dụng thuế xuất khẩu linh hoạt gắn với tỷ giá hối đoái của đồng rúp với đồng đô la Mỹ. Thuế này đã được áp dụng cho nhiều loại hàng hóa, từ kim loại, phân bón đến thực phẩm. Thuế linh hoạt sẽ được duy trì cho đến cuối năm 2024 để bảo vệ thị trường nội địa nhằm duy trì sự cân bằng hợp lý giữa xuất khẩu hàng hóa và tiêu dùng nội địa.
Tổng thống Mexico Manuel López Obrador cho biết khoảng 10.000 người di cư và tị nạn tới biên giới giữa Mỹ và Mexico mỗi ngày tuần trước. Tại cuộc họp báo vào ngày 2 tháng 10, Tổng thống López Obrador cho biết số người di cư tại biên giới giữa Mỹ và Mexico trong tháng 9 thậm chí còn cao hơn một tháng trước đó. Khoảng 6.000 người di cư vào biên giới phía nam Mexico và khoảng 10.000 người di cư tới biên giới giữa Mỹ và Mexico mỗi ngày. Tổng thống López Obrador cũng kêu gọi tìm kiếm giải pháp nhằm giải quyết triệt để các nguyên nhân dẫn tới tình trạng người di cư hiện nay, bao gồm nhu cầu tìm việc của người dân cũng như cải thiện đời sống của họ.
Chính phủ Liên bang Australia dự kiến sẽ sớm công bố những thay đổi trong việc cấp thị thực cho sinh viên quốc tế sau khi tiến hành một cuộc đánh giá rộng rãi về hệ thống này. Cụ thể, Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare cho biết những thay đổi sẽ được công bố vào tuần tới nhằm lấp những lỗ hổng từng giúp người nước ngoài vào Australia bằng thị thực sinh viên để đi làm chứ không thực sự học tập. Đây sẽ là một trong nhiều cải tổ về thị thực được công bố sau đợt đánh giá hệ thống di dân do cựu ủy viên cảnh sát bang Victoria Christine Nixon thực hiện.
Bản tin thể thao.
Kết thúc ngày thi thứ 9 của ASEAN 19, Điền Kinh Việt Nam chưa thể bứt phá. Nhà vô địch ASEAN 2018 Bùi Thị Thu Thảo bước vào thi đấu ở chung kết nội dung nhảy xa. Bước vào lượt nhảy thứ nhất và thứ hai, thành tích của Thảo không được tính vì cô dẫm vào ván phạm quy. Lượt nhảy thứ ba, Thảo đạt thành tích 6m09. Đây là lần hợp lệ duy nhất của Thu Thảo qua 5 trên 6 lần nhảy. Trong 9 vận động viên đã hoàn thành phần thi, kết quả của Thu Thảo đứng thứ 8, không có khả năng cạnh tranh huy chương. Cùng thời gian thi đấu trên sân vận động Hoa Sen lớn, nhà vô địch SEA Games 32 Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy 3.000m nữ vượt chướng ngại vật. Các đối thủ của Oanh sở hữu khả năng vượt trội, đa số cũng là các vận động viên đẳng cấp châu lục. Chính vì thế, Nguyễn Thị Oanh không đạt được huy chương ở nội dung này là điều đã được dự đoán từ trước. Tuy không giành huy chương, nhưng đây là thành tích tốt nhất của Nguyễn Thị Oanh trong năm nay ở đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật, hơn gần 40 giây so với khi cô vô địch SEA Games 32 hồi tháng 5. Ở chung kết 200m nữ, chân chạy 18 tuổi Trần Thị Nhi Yến được kỳ vọng tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, trước dàn đối thủ quá mạnh, cô gái trẻ đến từ Việt Nam cũng không thể tạo nên thành tích. Tại giải quần vợt Thượng Hải Master, Lý Hoàng Nam vừa có trận đấu đầu tiên với đối thủ Steven Dyer. Sau 3 set đấu, Lý Hoàng Nam nhận thất bại trước tay vợt người Canada với kết quả lần lượt là 6-2, 4-6, 3-6. Đây là kết quả không quá bất ngờ khi người mà Lý Hoàng Nam đối đầu là tay vợt hạt giống số 22 hạng 268 thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, tay vợt số 1 Việt Nam góp mặt ở giải quần vợt đẳng cấp của thế giới Thượng Hải Master ATP 1000. Giải đấu có sự có mặt của các ngôi sao hàng đầu thế giới như Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev. Đây được coi là một vinh dự lớn cho bản thân tay vợt người Tây Ninh. Lý Hoàng Nam chính thức đi vào lịch sử quần vợt nước nhà khi là người đầu tiên tham dự Thượng Hải Master ATP 1000.
Theo tin tức dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hôm nay, Khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm sản xuất Lưu Hường, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quế Đức, Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.